Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. AI for Good của Josh Tirangio là một cuốn sách phi hư cấu về trí tuệ nhân tạo, nhưng không đi theo lối quen thuộc là tranh luận AI sẽ cứu thế giới hay hủy hoại nó. Thay vào đó, sách tập trung vào cách những người làm việc rất cụ thể, như bác sĩ, giáo viên, viên chức và nhà quản lý đang dùng AI để giải quyết các vấn đề thật trong y tế, giáo dục, dịch vụ công và kết nối con người. Điểm chính của cuốn sách là AI không xuất hiện như một thực thể tự trị thay con người quyết định mọi thứ, mà như một công cụ hỗ trợ, tăng cường năng lực phán đoán của con người. Từ góc nhìn báo chí, Tirangio kể các câu chuyện thực tế, nhấn mạnh quá trình áp dụng chậm rãi, khó khăn nhưng có thể tạo ra tác động đáng kể. Cuốn sách phù hợp với người đọc muốn hiểu AI ngoài lớp sương mù của quảng cáo, lo ngại và cường điệu. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, AI được nhìn như công cụ hỗ trợ, không phải sự thay thế con người. Trọng tâm của sách là mô hình con người cộng với AI. Tirangio cho thấy giá trị thật của AI nằm ở chỗ nó giúp con người làm việc tốt hơn, chứ không tự động thay thế họ. Trong các ví dụ được nhắc tới, AI có thể xử lý dữ liệu lớn, gợi ý phương án hoặc giảm bớt những công việc lặp lại, còn quyết định cuối cùng vẫn cần kinh nghiệm, trách nhiệm và bối cảnh do con người nắm giữ. Cách nhìn này rất quan trọng vì nó tách cuốn sách khỏi hai thái cực phổ biến trong tranh luận về AI. Một bên xem AI như phép màu công nghệ, bên kia xem nó như mối đe dọa tất yếu. Sách không phủ nhận năng lực mạnh của AI, nhưng đặt nó vào đúng vai trò là phần mở rộng của lao động con người. Nhờ vậy, người đọc hiểu rõ hơn vì sao cùng một công nghệ có thể tạo ra kết quả rất khác nhau tùy vào cách dùng, mức độ giám sát và mục tiêu tổ chức. Thứ hai, những câu chuyện thực tế từ y tế, giáo dục và khu vực công, cuốn sách nổi bật vì không bàn AI theo kiểu trừu tượng, mà đi vào các môi trường cụ thể như bệnh viện, lớp học và bộ máy hành chính. Tirangio quan sát cách những người không nhất thiết là kỹ sư phần mềm vẫn dùng AI để xử lý vấn đề họ đang gặp hàng ngày. Trong y tế, AI có thể giúp sắp xếp thông tin, hỗ trợ ra quyết định hoặc làm cho quy trình vận hành hiệu quả hơn. Trong giáo dục, nó có thể hỗ trợ học cá nhân hóa, giúp giáo viên tiết kiệm thời gian cho những việc lặp lại để tập trung vào tương tác sư phạm. Trong dịch vụ công, AI giúp chuẩn hóa và tổng hợp dữ liệu lớn, từ đó cải thiện khả năng điều phối và phục vụ người dân. Điểm đáng chú ý là sách không mô tả đây là cuộc cách mạng diễn ra tức thì. Ngược lại, tác giả nhấn mạnh những thay đổi nhỏ, chậm, nhưng có tác dụng thực tế. Chính chất liệu đời thường này làm cho lập luận của sách thuyết phục hơn, vì người đọc thấy được AI hoạt động ra sao khi đặt vào hệ thống phức tạp của đời sống. Thứ ba, sự thay đổi thật sự nằm ở cách tổ chức chấp nhận AI. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là nhấn mạnh rằng thành công với AI không chỉ phụ thuộc vào công nghệ, mà còn phụ thuộc vào tổ chức. Tirangio cho thấy nhiều nơi gặp khó không phải vì AI vô dụng, mà vì thay đổi trong bệnh viện, trường học hay cơ quan nhà nước luôn diễn ra chậm và đầy ma sát. Quy trình cũ, thói quen cũ, quy định cũ và tâm lý e ngại đều có thể làm AI bị kẹt lại ở mức thử nghiệm. Vì thế, sách xem quá trình triển khai AI như một công việc cải tổ, không phải một cú nhảy thần kỳ. Cách tiếp cận này tạo ra cái nhìn thực tế hơn cho người đọc, đặc biệt là những ai kỳ vọng AI chỉ cần được đưa vào là sẽ tự động nâng hiệu quả. Tác giả cũng cho thấy, học từ thất bại là một phần không thể tách rời của đổi mới. Có nơi AI phát huy tác dụng, có nơi không, nhưng ngay cả khi không thành công, kinh nghiệm thu được vẫn có giá trị cho những bước tiếp theo. Đây là cách nhìn trưởng thành, vì nó xem AI như một phần của hệ thống xã hội, chứ không phải món đồ công nghệ đơn lẻ. Thứ tư, cuốn sách phản biện cả nỗi sợ lẫn sự cường điệu quanh AI. AI for Good đứng giữa hai cách kể chuyện quá phổ biến về AI. Một là nỗi sợ tận thế, hai là lời hứa tăng trưởng không giới hạn. Tirangio không phủ nhận những rủi ro đạo đức, những câu hỏi về độ tin cậy hay nguy cơ lạm dụng. Nhưng ông cũng không để các lo ngại đó che lấp những lợi ích rất cụ thể mà AI đang tạo ra. Chính thái độ cân bằng này làm cho sách khác với nhiều cuốn viết về AI thường nghiêng hẳn về một phía. Thay vì đặt trọng tâm vào tương lai xa hoặc các giả định cực đoan, tác giả hỏi một câu thực tế hơn, AI đang giúp ai làm việc gì tốt hơn ngay lúc này. Câu hỏi đó buộc người đọc nhìn vào kết quả đo được, vào ngữ cảnh sử dụng và vào trách nhiệm của người vận hành. Nhờ vậy, cuốn sách không cổ vũ sự lạc quan ngây thơ, cũng không đẩy người đọc vào tâm thế hoảng sợ. Nó mời người đọc suy nghĩ tỉnh táo hơn về cách đánh giá công nghệ bằng tác động thực, không phải bằng khẩu hiệu. Cuối cùng, ý nghĩa đạo đức của AI nằm ở giới hạn, giám sát và sử dụng có trách nhiệm. Một chủ đề xuyên suốt của sách là AI chỉ thực sự hữu ích khi được đặt trong giới hạn rõ ràng. Tirangio nhấn mạnh rằng AI không đáng tin tuyệt đối, nên con người phải biết khi khi nào nên dựa vào gợi ý của máy, khi nào phải kiểm tra lại, và khi nào phải giữ quyền quyết định cho chuyên môn của mình. Điều này đặc biệt quan trọng trong những lĩnh vực như giáo dục và y tế, nơi sai sót có thể ảnh hưởng trực tiếp đến con người. Sách vì thế không chỉ nói về hiệu quả, mà còn nói về đạo đức vận hành. Cách tiếp cận có trách nhiệm nghĩa là hiểu dữ liệu AI học từ đâu, biết rằng thiên lệch có thể được khuếch đại và thừa nhận rằng công cụ càng mạnh thì nhu cầu giám sát càng lớn. Đây là lý do cuốn sách có giá trị với cả người không làm kỹ thuật, vì nó dạy cách đặt câu hỏi đúng trước khi áp dụng công nghệ. Trong khung đó, AI không còn là phép màu hay mối đe dọa mơ hồ, mà là một công cụ cần kỷ luật sử dụng, tiêu chuẩn đánh giá và sự tỉnh táo của con người. Kết luận, AI for Good phù hợp với nhiều nhóm độc giả, đặc biệt là nhà giáo, bác sĩ, người làm chính sách, quản lý tổ chức, thủ thư, và cả độc giả phổ thông đang muốn hiểu AI bằng một cách thực tế hơn. Nếu bạn đang mệt mỏi với những cuốn sách chỉ nói về đột phá công nghệ hoặc viễn cảnh tận thế, cuốn này mang lại một góc nhìn khác, chậm hơn nhưng đáng tin hơn. Giá trị lớn nhất của nó nằm ở chỗ cho thấy AI không cần phải là một hệ thống toàn năng mới có ích, chỉ cần nó giúp con người làm tốt hơn những việc vốn đã khó như sắp xếp dữ liệu, hỗ trợ học tập, cải thiện dịch vụ công hay giảm tải việc lặp lại thì nó đã có ý nghĩa xã hội rõ ràng. So với nhiều sách cùng chủ đề, cuốn này nổi bật ở chất báo chí, ở sự cân bằng giữa hy vọng và dè dặt và ở khả năng biến một chủ đề rất nóng thành những ví dụ đời thường dễ hiểu. Nó không bán giấc mơ công nghệ, mà giải thích vì sao các ứng dụng nhỏ đúng chỗ lại có thể quan trọng nhất. Nếu bạn muốn ủng hộ Josh Tirengill, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!